cái bữa trả lời như thường hàng tháng. Và cứ xin phần tử trả lời. Là cho biết rằng là một là sức chứ của hai câu nam nhi tự hữu trung thiên chí thư hướng Như Lai hành xứ hành. Nếu trung thiên chí và Như Lai là hai mục tiêu để hướng tới, thời nên chọn mục tiêu nào thích hợp nhất? Hai cái này không phải là hai mục tiêu. Cái câu này là của một vị thiền sư Việt Nam, hình như là Quảng Nghiêm nào vậy. Cái câu này là của một cái tư tưởng đại thừa. Nam nhi tự hữu trung thiên chí. Trung thiên chí không phải là cái mục tiêu để mình hướng tới, mà đây là cái chí độc lập, tự lực, tự cường. Mình nỗ lực phấn đấu mà tự đi. Cái nghĩa trung thiên chí là như vậy. Chứ không phải trung thiên chí là cái mục tiêu để mình đạt đến. Ý nói rằng là mình phải tự tin nơi khả năng thành Phật của mình, rồi phát huy cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sự trí của mình để mà mình tu hành. Còn giáo lý của Như Lai, phải hiểu rằng giáo lý của Như Lai trong ba tạng coi như là cái ngón tay chỉ chân mà thôi. Người cứ nương ngón tay để nhìn chân, chứ không phải là bo bo khư khư mà nhìn cái tay. Do vậy cho nên là hư hướng Như Lai hành xứ hành, nghĩa là kinh điển Phật dạy như vậy, tu như vậy, đường lối Như Lai thành Phật là như vậy. Nhưng mà bây giờ đây ta có thể nắm bắt được cái tư tưởng, cái phương pháp tu hành đoạn từ vô minh về não rồi, thì mỗi người có một cách đi, mà không cần phải đi y như cái kiểu của Như Lai đã đi. Đừng có bước chân đành đành đi cái hướng của Như Lai, cái mục tiêu của Như Lai đó. Bây giờ mình cũng hướng đến cái mục tiêu Bồ Đề Niết Bàn đó, nhưng mà không nhất thiết là phải bước y cái dấu chân của Như Lai hồi đó bước đâu. Bây giờ mình bước đó, nhưng mà hư hướng Như Lai hành thi hành là vậy đó. Đừng có bước y trên cái dấu chân của Như Lai, không nên câu nệ như vậy. Câu nệ như vậy là làm cho ràng buộc khó khăn trên con đường đi tới của mình mà thôi. Cũng như thành phố Hồ Chí Minh là cái chỗ trung tâm mà nhiều người muốn đến. Bây giờ tùy theo người, từ hướng Củ Chi xuống, từ Bình Chánh lên, từ Cần Giuộc lên, từ Biên Hòa xuống, từ Vũng Tàu vào, ai muốn đi ngã nào cũng được. Cái trọng tâm là muốn đến được thành phố Hồ Chí Minh, còn không nhất thiết là phải đi theo một người nào đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh bằng con đường Vũng Tàu và Rịa, hay là bằng con đường quốc lộ số 4, không cần. Mà mình ở đâu cũng được, đi ngã nào cũng được, vấn đề là tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì câu này là ý là như vậy. Nam nhi tự hữu trung thiên chí, cái chí trung thiên, nó tin nơi cái khả năng, tin nơi cái trí tuệ, tin nơi cái sức tự lực tự cường của mình, nương vào giáo pháp của Phật mà tu. Còn những hành động nhất thiết không phải là chân cái khuôn khổ, ý như vậy. Chứ không phải là hai cái, là hai mục tiêu rồi chọn ra cái đường nào đúng lý hơn, không phải. Hỏi như vậy là không đúng, chưa hiểu được cái ý của bạn hơn. cũng thấy đất một ngọn, cũng thấy đốt một ngọn đèn, xây ngọn đèn ấy. Và vậy ngọn đèn ấy tượng trưng cho cái gì? Không đốt có được không? Nếu không thì nên để đèn dầu hay là đèn điện? Câu hỏi này thì không có gì khó. Thường thường cái nghi thức mà cúng quải và để tiêu biểu cái lòng cung kính, người ta gọi bốn thứ, gọi là một là hương, hai là đăng, ba là trà, bốn là quả. Hương, đăng, trà, quả là bốn cái thứ mà cần để cúng dường. Đó là nghi thức trong sự cúng dường đầu tiên. Ngoài cái chuyện mà bánh trái đồ chiên đồ xào ra ngu bít tết là hầm hôn gì đó, thì cái hương, đăng, trà, quả là cái nghi thức cúng dường đầu tiên phải có cái đó. Cho nên là ngoài cái đăng, cái hương, cái trà, cái quả trong buổi lễ cúng, bình thường người ta đốt một ngọn đèn, để ngọn đèn đó thì tỏ rằng là làm cái lòng mà tôn trọng kính quý lúc nào cũng không được tắt, mà còn người ta diễn đạt bằng cách là con văn hoa và thi vị hơn. Người ta gọi là ánh đèn nó tượng trưng cho thắp sáng hiện hữu. Thắp sáng hiện hữu có nghĩa là luôn luôn lúc nào cái tâm của mình cũng định tĩnh. Mà nói cho thiền tâm đó, cái kiểu tu thiền đó, thì mình làm cái gì mình biết mình làm gì, đang nghĩ gì mình biết mình đang nghĩ gì, làm cái gì biết mình đang làm gì, và nói gì mình sắp nói gì biết là mình sắp nói gì. Nghĩa là cái tinh thần, cái trí tuệ của mình là luôn luôn theo dõi thân, hành động của thân, lời nói của miệng và cái tư duy của ý. Được như vậy cơ mà cái liên tục, cái định tâm của mình nó liên tục mà mình kết thúc trong là để mà trước khi nó biểu lộ ra hành động, ra ngôn ngữ, ra ý nghĩ, mà mình kiểm tra nó được liên tục như vậy, đó là cái người tu tốt nhất. Thì bây giờ cái ngọn đèn mà đốt để mãi như vậy để tìm hiểu cho nên thắp sáng hiện hữu, cái hiện hữu của tâm mình luôn luôn lúc nào cũng liên tục như vậy, thì cái việc tu hành đó rất là tốt. Chúng ta mà bị không được giải thoát, không được an lành liên tục là tại vì ta không giữ được cảnh sát thanh tịnh trong sáng hiện hữu của chúng ta. Cho nên là nó giống như là cái bầu trời ấy mà. Bầu trời thì lúc nào cũng sáng, nhưng mà có lúc không còn được sáng là tại sao? Là tại vì có mây nó che cái bầu trời. Vì mây che mà làm cho nước mặt trời không được liên tục. Tâm ta cũng vậy, nếu mà đừng bị phiền não vô minh nó che thì ta sẽ cái tâm của ta thanh tịnh, trong sáng, an lành, vĩnh viễn. Nhưng mà vì bị phiền não vô minh nó bám vào giống như là những cái dần mây mà nó đến như đi nó che mất mặt trời. Có mây đến thường xuyên thì mặt trời bị ánh sáng bị gián đoạn thường xuyên. Tâm ta mà bị phiền não vô minh nó tác động thì ta không còn giữ được cái trí tuệ trong sáng liên tục, thì ta sẽ bị phiền mà não vô minh nó chập chờn mà nó não loạn tâm hồn ta. Cho nên nếu mà cái tâm của ta mà cái sức định tĩnh của ta nó như cái ngọn đèn liên tục như vậy, tôi gọi là thắp sáng hiện hữu, thì cái hành động, cái lời nói, cái ý nghĩ của ta, ta được kiểm tra, ta được nhận thức thấp gì. Đức Phật là thân không lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi. tại vì luôn luôn là Đức Phật luôn luôn là khắp các hiện hữu, luôn luôn là cái trí tuệ của Đức Phật lúc nào cũng liên tục, cho nên không có sai lầm. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành, tức là thân khẩu ý của Đức Phật khi mà nó biểu lộ ra thân, hành động của thân là nói của miệng, ý nghĩa của ý đều là do trí tuệ điều khiển, do vậy mà nó không có tội lỗi. Thì cái ngọn đèn đốt là có thể suy biểu cho cái thấp cấp hiện hữu đó, còn cái đốt mà đèn bằng dầu lửa hay là đèn điện không có sao. Có cái tục mà mê tín dị đoan người ta nói rằng là để cái ngọn đèn điện thì là ông bà ma quỷ rồi không có xài đèn điện được, mà nó cần cái đèn dầu lửa, là tại vì những cái người mà làm đèn cầy người ta tuyên truyền như vậy là để nó bán được đèn cầy, nó bán được đèn dầu lửa. Cái gì thật là đèn điện cũng vậy thôi, mà đèn cầy đèn dầu lửa cũng vậy thôi. Thậm chí là nói cùng hơn nữa là ma quỷ không có quyền lên ngồi chỗ cái bàn, cái chỗ mà của nó cái ăn cái của người ta ăn đâu, cho nên là ăn được thì ăn, mà ăn được thì thôi, chứ còn đòi đèn cầy đèn dầu lửa gì. Mà cái đèn của người ta là thấp quan hệ hữu, ta để ta tượng trưng cái tấm lòng thành của người ta đối với ông bà cha mẹ, là đối với là tam bảo, thì đèn gì cũng được. Nhưng mà có cái điều là ngọn đèn mà nó thấp quá thì là coi nó mất cái sự tôn kính, mất cái vẻ thiêng liêng đẹp đẽ của tâm hồn. Vì vậy mà cái đèn dầu là đèn điện hay đèn dầu cũng không được để tỏ là nói về nghệ thuật là nó không còn nghệ thuật nữa. Cho nên là cái lối tôn thờ Phật kính ở miền Nam ta là tại vì nó ảnh hưởng cái văn minh của Tây Âu nó nhiều hơn, thành ra những cái bàn thờ của miền Nam người ta thấy là không có rùng mình, không có sợ sệt, cho nên người ta cúng cũng ít. Còn đi ra miền Bắc á là cái bàn thờ nó âm u, nó tối tối, nó mờ, mà ngọn đèn là để ngọn đèn nó đỏ rồi cộng cho cái sơn son hết vàng ha, nó làm cho người ta thêm hãi hùng khủng khiếp. Do vậy mà nói về mê tín á, nó tăng thêm sự mê tín. Nói về tấm lòng mà tôn kính á, nó có cái nghĩa quyền bí, nó gợi cái lòng tín ngưỡng của người ta sâu sắc hơn. Thế thì nói như vậy nghĩa là mình không có nghĩa là mình muốn cho người ta tăng trưởng cái lòng tín ngưỡng mà không có lý giải để trở thành mê tín. Nhưng mà về cái đức tính tự nhiên của con người mà, thế thì là cái bàn thờ tương đối đừng để cho sáng lắm, mà nó có vẻ ánh sáng bình thường, và nếu để cái đèn là cái đèn đỏ mà mờ mờ vậy. Đó là một nghệ thuật trong cái việc mà trang trí cái bàn thờ. Một cái đèn chứng dịch, cái đèn bóng chứng dịch đó, để nó không được có khói. Để cái đèn mà có khói là các vị coi cái bàn thờ nó xin lỗi cũng còn ra sao. Mà để nu khỏi cái xanh xanh một tí là không có được công. Cái bàn thờ có vẻ như là không sáng lắm, các vị làm thấy như là nó tăng cái phần long trọng của cái bàn thờ, tăng phần tôn nghiêm, lại để vậy thôi chứ không có đèn gì cũng được cũng sao hết. Câu hỏi thứ hai là Đức Phật bảo rằng con người ai cũng có Phật tánh và chúng sanh tánh. Nhưng khi khởi một niệm thì Phật tánh có trước hay là chúng sanh tánh có trước? Hỏi này là kiểu hỏi là cũng khó trả lời lắm. Cái này là phải học kinh như thế này nó mới được. Bây giờ nói như thế này, con người không có chúng sanh tánh đâu. Theo giáo lý đạo Phật, con người là có Phật tánh chứ không có chúng sanh tánh. Chúng sanh là chúng sanh thân chứ không có chúng sanh tánh. Giả chúng duyên như thân, cố biết chúng sanh nhờ các duyên hòa hợp lại mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Vậy thì con người là một chúng sanh, là do nhân duyên hòa hợp lại mà sanh. Còn cái chúng sanh tánh không có, mà chỉ có Phật tánh thôi. Con người từ vô thủy cho tới ngày nay, con người là Phật. Nghĩa là cái tâm của con người hết sức là trong sáng, hết sức là thanh tịnh, không có tội lỗi gì trong đó cả, cũng không có cái khổ đau nào trong đó cả. Vì cái tâm thật của con người là nó trong sáng, hoàn toàn trong sáng và thanh tịnh. Cái tâm đó gọi là Phật tánh, cũng gọi là tự Bồ Đề tự tánh, cũng gọi là Niết Bàn tự tánh. Đó là kinh điển của nhà Phật. Nhưng mà còn với khi khởi niệm á, thì không được hỏi Phật tánh khởi, trong lúc khởi niệm thì Phật tánh khởi trước hay chúng sanh tánh khởi trước, không hỏi gì được. Mà cái người mà có học đạo á, thì tự mình biết, chứ không thể bắt buộc lấy cái khuôn vàng thước ngọc rằng là khi mà khởi niệm là cái niệm chúng sanh trước mà vậy, hay là khi khởi niệm rồi cái niệm Phật tánh trước, không phải vậy. Mà là con người, cái Phật tánh của mọi người từ trước tới nay vẫn y nhiên bất động, nhưng mà mọi người không phát huy được cái Phật tánh đó, không giữ được cái Phật tánh đó, để cho cái Phật tánh đó bị che lấp. Thế thì trong cái lúc mà che lấp Phật tánh đó, cái đó gọi là vô minh, gọi là cái niệm của chúng sanh là vọng niệm, chứ không phải chúng sanh tánh. Cái đó gọi là vọng niệm, là vô minh. Cái đó nó giống như mây vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, trời lúc nào cũng trong vắt và sáng, chứ không có tối. Nhưng mà tối là tại vì á, mây trắng đi qua thì che làm cho mặt trời nó không còn đủ sáng 100%. Thỉnh thoảng lại có những cái của cái mầm mây đen nó bay qua thì nó làm cho mặt trời tối hơn nữa. Rồi mây mà dính mưa mù mịt thì nó lại đen tối hơn nữa. Và nếu mà cái mặt trăng mà đi ngang qua nó thành cái nhật thực đó thì lại có thể tối đen trong vòng mấy phút đó. Thế thì là dù mặt trăng che tối đen, mặt trời vẫn sáng. Dầu mây tánh che, mặt trời vẫn sáng. Dầu mây đen che, mặt trời vẫn sáng. Thế thì là dầu phiền não vô minh làm cho mất đi Phật tánh vẫn còn nguyên. Vô minh kiểu nào đó là làm cho che trước cái Phật tánh, nhưng mà Phật tánh vẫn còn nguyên. Thì còn trong cái lúc mà khởi niệm đó thì là khởi, là cái niệm đó là cái vọng tâm đó, nó thuộc về tham, về sân, về si, về mạn, về nghi, về thân kiến, liên kiến, bà kiến, vân vân. Cái đó tùy mọi người. Trong lúc mình học Phật thì nó khởi, thì đó là mây, đó thuộc về mây đen, hay là mây đen nhất, hay là mây đen sấm sớm, hay là đen mù như là cái nhật thực, là tùy mọi người tự biết thôi. Chứ còn hỏi mà lấy một cái mà làm cái chuông cho tất cả mọi người là không đúng. Mà cho tất cả mọi người là mọi người ai cũng có Phật tánh còn nguyên. Dầu phiền não vô minh che lấp, tràn ngập đau khổ, Phật tánh vẫn còn nguyên. Y như là mặt đất này không còn ánh sáng mặt trời, bị nhật hợp che lấp, nhưng mà mặt trời vẫn cứ sáng tới chứ. Bằng cớ là cái nhật qua đó làm cho mặt trời vẫn còn nguyên, nhưng mặt trời nó che không trọn, thành ra thì vẫn còn sáng tổ xung quanh đấy. Thế thì là cái câu hỏi đó là tại vì chưa có học kinh điển. Chưa học kinh điển là phải học vậy đó. Tất cả mọi người Phật tánh vẫn còn nguyên trước sau như một ngay bây giờ đây nè, mà thậm chí như là đạo gió lên chánh điện rồi nghĩa là cãi cọ tự nữ buồn nguyên nhau cũng vẫn cứ còn Phật tánh còn nguyên. Cái đó là chẳng qua là lúc đó giống như là mây nó che mặt trời.
Các thầy trong ban trụ trì tôi nghe mới nhắc ra thì là Phật tử cũng nên để ý các vị mà đi nghe giảng mình Vĩnh Viễn buổi mai là ở lại cái buổi trưa đây là các thầy rất là hoan hỷ. Các thầy ở đây nè, ban trụ trì đây là rất là hoan hỷ, điều đó phải nói rằng quý thương kính cái tấm lòng hộ pháp. Nhưng mà cũng có ý nói tôi là các vị đừng có lên chánh điện mà, thì có khi là nằm nghỉ ngơi. Thật ra thì Phật không có ngại lắm đâu, nhưng mà cái người thế gian người ta nhìn, người ta thấy coi nó mất cái vẻ đẹp và tôn kính đó, cho nên là mình có thể nghỉ ngơi ở đâu, cái hội trường chỗ nào coi cho nó đẹp đẽ, nó trang nghiêm cái chỗ chánh điện hơn. Cái Phật thì chẳng có sao. Sao Tổ Đạt Ma lại vác một chiếc giày và trên cái gậy lại là có một cái giày, vác một cái gậy trên da một con cái chiếc giày, ý nghĩa như thế nào? Lao la còn hỏi ngay là lao la bị quả báo gì mà phải ở trong thai mẹ 6 năm. Cõi thứ nhất là Tổ Đạt Ma mà giác lên một chiếc giày, đấy là sách Phật viết rằng là Tổ Bồ Đề Đạt Ma bị vua Lương Võ Đế nhiều lần, nghĩa là mất cảm tình ngay lúc đầu, rồi từ đó có ý làm khó dễ Bồ Đề Đạt Ma. Thì cho tới cái lúc mà chôn Bồ Đề Đạt Ma mà tập là đem chôn á mà, thì nó cũng có những chuyện khó khăn trên cái đời tu hành. Rồi người ta truyền thuyết rằng là Bồ Đề Đạt Ma đó dù là bị khó khăn như vậy, nhưng mà để chứng tỏ rằng là cái việc là khó khăn mà từ lúc sống cũng như lúc chết của Ngài đó, coi như Ngài tự tại mà không hề bị sự khó khăn đó. Do vậy mà tới cái lúc mà Ngài tịch á, thì cái thời điểm đó là ở Trung Quốc có sai sứ qua Ấn Độ, vấn đề chính trị, vấn đề tìm hỏi đạo đức thỉnh kinh gì không biết, nhưng mà sai sứ qua Ấn Độ. Thì cái người sứ đó đi về đi ngang cái hòn núi, tôi thích đó gọi là hòn núi Thông Lĩnh, thì gặp Bồ Đề Đạt Ma vác một cái cây gậy có mang chiếc dài. Thì cái người sứ kia trước kia vốn đã biết Bồ Đề Đạt Ma, hỏi chứ ủa sao lại Ngài đi đâu đây? Nói bây giờ ta trở về bên Tây Trúc. Nha người chào hỏi nói nha và câu rồi anh ai mới đi. Thì cái ông sứ Trung Quốc này về mới tâu lại bên cái nước mình, mới quật cái mộ lên. Còn mộ lên thì coi lại ở trong cái mộ đó, cái xác của Bồ Đề Đạt Ma chỉ còn có một chân mang dài thôi, còn một chân là coi như là cái chiếc dài bên chân đó coi như là lấy đi mang về bên Tây Bắc. Người ta dựa vào cái truyền thuyết như vậy và người ta chứng minh như vậy, người ta kết luận rằng là ông Bồ Đề Đạt Ma không có chết thiệt mà là chết giả, tự tại cho tới cái mức là chết mà không có chết, chôn rồi mà coi như không có chôn. Bằng cớ để chứng minh lại một cái giày và một chiếc giáp đi để lấy làm bằng chứng.
thế thì cái thuyết của người ta nói như vậy. Rồi còn có thuyết nữa, người ta nói là Bồ Đề Đạt Ma thì quăng bẻ một cái trúc rồi quăng là đi trên mặt biển rồi lội dưới nước đi. Hai điều đó con không tin hết. Phật tử muốn tin thì tin, tôi thì không tin. Bàn thờ tổ thì ai muốn thờ tôi cũng khá khá dùm cho để lấy lòng vậy thôi, chứ tôi không cần ngán cái đó. Không phải vì vậy mà tôi ngán. Thả đến trúc về bên Tây Trúc Ưng, dắt chút dài đi về đi nha, hòn núi Thông Lĩnh để về Tây Trúc Ưng chưa chứng đạo. Anh học cái gì? Pháp giới là bất nhị, là nhất chân. Tâm anh tịnh ở đâu là quả thật ở đó. Chuyện gì mà ông phải liên tiếp mà ông phải về trở lại cái xứ Tây Trúc của ông? Ông tu cái kiểu gì mà không díu gì hết trơn hết trọi? Một người tâm thương, người ta bị cơm vì áo, ta còn dám bỏ nước của mình đi qua nửa cái đất mà chưa chắc đã là ăn được khấm khá ngon lành, mà vì một cái sự bất bách của đời sống người ta còn phải xa quê hương được kia mà. Đây vì một cái lý tưởng phục vụ chúng sanh vô tận trong vô vàn pháp giới nhất chân mà ông còn lý thuyết ông trở về Ấn Độ là nghĩa là sao? Cho nên nếu thật sự như vậy, cái lý lẽ đó là cái lý lẽ cho bằng Bồ Tát đạo Phật. Tôi không thờ cái hình tượng như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ là đại đa số ta thờ thì không sao hết. Đạo cho ta có cái đức tin thì dầu sao nữa ta cũng còn đi tới chùa ta lại, cũng còn có đức tin nhỏ chẳng hơn không tin gì hết thì cái nào lại hơn? Cho nên thôi thì để ta tin vậy lại hơn, dầu sao nữa cũng cúng như chùa được ít ngàn ít chục ít trăm, để gọi là gieo cái nhân phước điền đối với tam bảo. Chứ còn cái lý lẽ như vậy tôi không tin đâu. Đó, đó là như vậy đó. Cho nên là tôi học thật là minh như tư, tư như tu, nghe rồi phải tư duy, tư duy đúng chân lý mới nghe, còn bằng không bất bỏ gì thường mà không sợ tội. Vì sao vậy? Vì đó là lời Phật dạy cho một người đệ tử Phật đó. Còn vấn đề La Hầu La, trong kinh Phật nói là La Hầu La bị cái thời kỳ đời như đời trước là có lấp cái hang chuột, lấp cái hang chuột làm cho chuột nó chết hết 6 con. Ở cho nên là sau này bị quả báo ở trong bụng mẹ 6 năm giống như là đã từng lấp hang chuột vậy, cũng không tin luôn. Đâu có phải cái nhân nào là cái quả y khôn vậy, cái nhân làm thế nào là cái quả y khôn như vậy. Nó té ra là bây giờ đây nội nội đây là vị nào cũng có ăn một lần cả tô tép mà gói bánh tráng rau sống rồi chấm rồi ăn. Trời ơi, thì thế thì các vị mà làm tép như vậy đời này qua đời khác vậy làm sao tu hành được, thành Phật thành tiên gì được. Rồi ăn cá, cá là tâm kho tổ ha, làm cả tô vậy đó. mà cả con đời con người mà cứ thấy ăn con cá là đã lại thành con cá, ăn con tép là làm con tép, lấp cái hang chuột là phải làm ở trong cái bụng mẹ 6 năm. Đâu mà có cái kiểu nhân quả vậy. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hình thức để độ những người sơ cơ được lắm đó. Người ta sợ. Do vậy cho nên cái cuốn tôi đọc cái cuốn mà gọi là Nguyên Nhân Quả của Thành Hội Phật Giáo xuất bản, tôi nó đau từng miếng thịt, nó nhục nhã từng cái thớ thịt, từ cái lỗ chân lông. Đạo Phật mà đem cái quyển Nguyên Nhân Quả ra mà bán thật là rõ ràng là bán tận lương tâm, không có biết cái gì về kinh nghiệm mà hết. Đau lắm nhưng mà nó không có được. Nói với ai bây giờ? Rồi cũng gửi tặng cho Phương Phước, tôi đem về tới nhà quê á. Rồi hàng xóm mà mượn, tôi cho mượn. Cho mượn là cái để bữa ăn anh trả, tôi nói, không ăn nữa. túi tiền ra, tiền dính dính mà không trả lại cũng được. Thật sự ra tôi đọc cái cuốn đó tôi mất cỡ, tôi nhục nhã, tôi tủi hổ muốn chết đối với tôi á. Nhưng mà dầu sao đi nữa, những cái người mà chưa hề biết cái gì về tội, về phước, về nhân, về quả thì nó cũng có cái lợi của nó, chứ không phải là hoàn toàn vô tích sự. Nhưng mà nếu mà nó nhuộm trong đầu óc người ta về cái đạo lý nhân quả mà cái kiểu đó đó hả, là vô phương, không có cách nào để thành Phật được. Giống như là cái áo mà đã nhuộm cái màu chàm rồi á, áo lễ tấn tư nha, mà nhuộm màu chàm rồi là không cách nào nhuộm màu hồng, màu xanh dương, màu da cờ gì nữa được hết thảy. À, rằng lợi thì cũng có lợi, mà hại cũng không phải là vừa. Cho nên là dưới cái mắt của tôi bây giờ là tôi nhìn cái đó là cả nhục nhã, cả đau đớn và cả với như là bôi nhọ đạo Phật. Nhìn quan điểm của người trí á, chịu không được. Nhưng mà bây giờ sao giờ? Người ta vẫn in mà, in một lần mấy chục ngàn quyển mà, ta vẫn bán đàng hoàng mà. Nhưng mà thật sự cái người mà chưa hề biết gì về đạo Phật, ta coi vẫn có. Vẫn có hiền lành hơn tí tí nào đó. Nhưng mà hiền lành hơn tí tí là y như cái áo mà nhuộm màu chàm, không nhuộm màu đẹp hơn cũng được. Khó vô cùng, cho nên làm người khó, làm người khó, tả cái việc làm người khó, giấy hết rồi chứ khô tả không hết. Cho nên cái vụ mà nhân quả này là nói cái gì như chuyện tích lên tôi đâu có tin đâu. Nhân quả của ta là dị thời dị thuật, biến dị dị thuật, dị loại dị thuật. À, từ nhân tới quả nó có thể biến chuyển khác cho hết. Khác thời, từ nhân tới quả khác thời, từ nhân tới quả khác chủng loại, từ nhân tới quả khác cả hình thái. Chứ nó đâu có cố định như vậy, là nó chuyển tích thì nói như vậy, thì nói vậy thôi. Để cho những người mà tầm thường đỡ về nhân quả, người ta mất đi những cái chuyện mà làm ác tầm thường. Câu thứ ba là Samatantri là như thế nào? Câu thứ bốn là ý nghĩa cờ Phật giáo như thế nào? Tại sao có năm màu? Ta mang tăng trì kiếp, cái từ của Phật học, chuyên môn của Phật ta dịch là vô số trường thời, tức là cái thời gian dài, có thể là dài vô tận, từ hàng ngàn năm này qua ngàn năm khác, thậm chí từ triệu năm này qua triệu năm khác cũng được. Nhưng mà nói là nó ngắn thì trong vòng 10 phút, 15 phút, một giờ đồng hồ, hoặc một ngày, một tháng, một năm cũng có thể gọi là một A Tăng Kỳ. Cho nên tôi dịch là vô số trường thời. Tôi nói ví dụ như bây giờ, kiến tư hoặc, tức là những cái phiền não vô minh mà để nó là cái nguyên nhân thằng ai mà bị cái hoặc. Hoặc tức là sai lầm đó, sự sai lầm, sự mê mờ, sự vô minh đó, bị cái sự vô minh của kiến tư hoặc đó, nó tác động trong đời sống, thì cái người đó dứt khoát là phải luân hồi ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh người đời Atula, dứt khoát là như thế. Vì cái đó là nguyên nhân của lục đạo luân hồi. Mà bây giờ đây, trong một thời, một giờ đồng hồ mà tôi giảng cho Phật tử nghe, mà các vị từ được kiến tư hoặc, các vị bỏ kiến tư hoặc ngay, các vị tánh ngộ biết rằng những cái đồ đó, những thứ phiền não vô minh đó, là cái tánh của nó không có thật, mà do mê mờ mà nó có ra. Nếu cái tánh của mình, tâm tánh mà mình tánh, mình thức, là tự cái đó nó không có. Các vị tánh ngộ như vậy rồi, là các vị sống mà cái tâm thanh tịnh của các vị, gọi là đoạn từ chiến từ hoặc là các vị thành tựu quả A La Hán ngay trong một giai đoạn này, ngay trong một giờ hồ mà đang trong thời pháp đây. Thế thì là tới cái quả A La Hán đó là gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. Dựa trên cái tiêu chuẩn là đoạn từ kiến tư hoặc là các vị thành tựu quả vị A La Hán, gọi là vị vị kiến đạo, gọi là đệ nhất A Tăng Kỳ. Thế thì là nghe trong một giờ đồng hồ, thậm chí mới 15 phút thôi mà chứng ngộ bừng bừng về chân lý, các vị đánh tan những cái mê mờ tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến nhiên kiến và kiến kiến thủ giới căn thủ, các vị như là quét sạch một cái y như là một cơn gió mà thổi sạch tất cả mây đen, thì trả lại cái bầu trời hoàn toàn thanh tịnh. Trong khác việc tan được kiến tư hoặc là các vị vượt qua một đệ nhất A Tăng Kỳ trong vòng 15 phút hoặc nửa giờ hoặc một giờ. Ngược lại đối với tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến và kiến kiến thủ giới căn thủ, gọi là kiến tu hoặc đó, mà các vị nghe kinh hoài, các vị tụng niệm ào ào, các vị cúng dường tâm linh mà các vị không đoạn từ phần nào, thì hàng ngàn năm này qua ngàn năm kia các vị không hề chứng được quả là hết. Như vậy có nghĩa là các vị không chứng được đệ nhất A Tăng Kỳ nào hết, đừng nói chi tới đệ nhị và đệ tam. Tại để cái vấn đề của nó là như vậy. Còn đệ nhị A Tăng Kỳ là từ sơ địa Bồ Tát, quan hỷ địa, ni cố địa, diện huệ địa, pháp quan địa, cần năng vấn địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bảy cái địa đó là đệ nhị A Tăng Kỳ. Từ bất động địa, diện huệ địa, pháp danh địa là đệ tam A Tăng Kỳ, mà cũng như nói hồi nãy, nghĩa là có thể tụng 15-20 phút một giờ vượt qua một A Tăng Kỳ thứ hai hoặc A Tăng Kỳ thứ ba. Ngược lại có thể hàng ngàn năm nay qua ngàn năm khác mà không hề có được A Tăng Kỳ nào. Do vậy thì dịch là vô số trường thời và dân dài vô số, không có cái số hạn định từ đâu tới đâu cả. Jerusalem, bãi gì cũng bãi bãi hết khắp cả xung quanh, có ao thất bảo vân vân, có nhiều các loài chim. Rồi biết rồi, quá hỏi nữa. Hỏi về nước cực lạc, nào là ao cho một thất bảo kỳ, trong đó có nước tám công đức, trong đó có chim ca lăng tầng già, chim cộng mạng, các cái chim để nó tháp, rồi có lầu đài bằng thất bảo, bao lên lan can bãi dòng, có thuyền dây hàng rào bằng lưới để đóng nguyên, nhưng mà là bằng già để như thế. Đó thì hỏi nó cực lạc như vậy á, cho hỏi có thiệt hay không anh? Chim còn sớ lợi cộng mạng hỏi vậy thôi. Thế thì là cái đó nó như thế này, đừng có tin cái nước cực lạc ở Tây Phương, đừng tin ở bên đó. Cái vũ trụ này mà ta ở đây mà ta nhìn cái phía Tây đó, không có Tây gì cả trơn á. Cái quả đất này là nó quay đều vòng tròn, đều 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 hoài, còn vô số hành tinh cũng đều là do cái lực hấp dẫn mà nó quay liên tục. Cho nên nào có đông có Tây gì đâu. Cho nên đừng có tin cái nước cực lạc ở hướng Tây. Đó là cái thứ nhất. Mà còn cái vụ mà cái gì cũng đều là đẹp đẽ hết, tất cả đều đẹp đẽ hết, toàn là thất bảo không à, vàng bạc lưu ly pha lê cho trời thích châu mã não trang trí, tất cả đều đẹp đẽ như vậy. Đó là toàn là cái chuyện mà ngụ ý để dạy cho người ta tu đó. Người ta tu bằng thất thánh tài, thất bảo là phải là thất thánh tài, bảy cái món phụ báo: tính, giới, văn, tàm, quý, niệm, định, xả. Bảy cái món đó dựa trên đó mà tu. Rồi dựa trên tám công đức thủy là ta cái nước tám công đức á, là các vị phải tu tập bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Các vị tu đó thế nào? Rồi các vị tu bằng ngũ căn ngũ lực như là tính tấn niệm định tuệ, thì các vị tu mà cho tâm hồn của các vị mà chừng nào mà các vị nghe tiếng chim trở thành tiếng nói pháp, như thế như ở đây nè, ở tại đây nè, ra đồng đây nè, ra vườn ra ruộng đây nè, mà nghe tiếng cô gái, tiếng chim kêu, tiếng giặc thành, tiếng anh ương, tiếng anh gái, mà nghe thành tiếng nói pháp là các vị tới cảnh cực lạc rồi đó. Các vị nhìn tất cả nhà cửa đường phố này mà trở thành ra vàng bạc lưu ly pha lê coi tụi với châu ma não, mà không hề có một sự đau khổ nào trong tâm hồn các vị, thế thì các vị đã tới cực lạc rồi đó. Còn các vị mà nhìn đâu thấy cũng ghét, thấy cũng chán, thấy cũng oán, thấy cũng thù và nghe tất cả những âm thanh đều là một toàn là thứ bất mãn, đó là các vị đang ở cõi ta bà đó. Đây là tôi nói thiệt đó. Đó, cho nên các vị bồi dưỡng tinh thần và trí tuệ cho thật an, tâm an ma ốc ổn, mà tính định thể căn nguyên cái tâm các vị mà an rồi là ở nhà tinh vẫn thấy sung sướng vô cùng. Mà cái tính của các vị mà định tĩnh rồi á, nó tinh sáng rồi là các vị như là ăn rau ăn cỏ dở kẹt đồ người ta cho là không có ngon, mà mình ăn nó ngon vô cùng vô tận. Còn như tổng thống Hu á, là cựu tổng thống là nam Triều Tiên bây giờ đó, 650 triệu đô la làm sao có trả liền được. Bây giờ tôi truy tố trước pháp luật, và như cựu tổng thống trước ăn vị cựu ăn ý với cựu vị tổng thống này để chức rằng là 50 năm anh tương quan với mafia, anh phá hoại đất nước mẹ lũng đoạn, bây giờ đem ra xử. Thế thì giàu có như vậy, tiền bạc như vậy, dân vọng như vậy, địa vị như vậy, không bao giờ có sự an vui nào. À, cho nên nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất chính ý. Lời Phật dạy như thế. Người mà sống tri túc thì giàu cho ăn rau ăn cỏ, uống ăn cơm hẩm canh cà khô ha, và nằm dưới đất, người này cũng vui, cũng an lành, cũng hạnh phúc. Còn người mà không tri túc mà tham vọng vô cùng rồi, bây giờ tiền bạc biết bao nhiêu nhưng mà có hưởng được đâu, có sung sướng được đâu, dù ở như cảnh thiên đường cũng không bao giờ hưởng được cái sự sung sướng. Do vậy cho nên cảnh giới cực lạc là tả cái cảnh cực lạc như vậy, có nghĩa là các vị phải vận dụng tu ngũ căn ngũ lực phát bồ đề hoàn bát chánh đạo. Các vị nghe lúc nào các vị cũng nghe những cái pháp đó qua những cái tiếng chim kêu, gió thổi, thông reo, nhái bùa tọt, nhái bầu, tất cả tiếng mà các vị nghe trở thành tiếng pháp. Tâm hồn các vị ở bên trong này nè, các vị tu học cũng quân tập trong này rồi, các vị nghe tất cả âm thanh đó đã trở thành tiếng pháp hết, thì các vị tới cảnh cực lạc đó. Chứ còn cảnh cực lạc mà tả như vậy không phải đâu. Người ta lấy thất bảo vàng bạc lưu ly pha lê ra người thích trong mã não, người ta nói lên rằng là cái cảnh nó đẹp như vậy. Nó đẹp như vậy có nghĩa là ngay nơi cái cõi đời này mà các vị nhìn, các vị không hề có một cái sự bất mãn, vì vậy cho nên nó đẹp. À, chính vì nó đẹp thì không có sự bất mãn, không có sự bất bình, không có sự ganh tị, không có vấn đề ngã nhân chúng sanh thọ mạng. Cho nên các vị nhìn ra đồ như cái cõi này nó đẹp y như là thất bảo vậy. Còn nếu thật sự mà các vị đang khổ sở vô cùng, các vị nhìn đô la, các vị nhìn học toàn, các vị nhìn vàng 49 nha, không bao giờ các vị thấy cái đẹp của nó đâu. Đó là ta tả cảnh giới cực lạc đó, cực lạc ở đây nè. Còn hướng Tây đừng có nghĩ bên kia là hướng Tây, đó là chẳng qua là cái phương cách mà Đức Phật đó là dụ khỉ, cũng giống người ta muốn luyện khỉ vậy đó. Cái chuồng khỉ nó mênh mông mà con khỉ nó tháo tán vô cùng, nó nhảy hoài trong cái chuồng khỉ. Bây giờ ta muốn cho con khỉ đó nó ngồi là một chỗ, ta đem mình nấy chuối thật ngon ta bỏ trong cái đất như nào, một cột chặt ở trong cái đất nhà, cái chỗ mà người ta muốn cho nó ngồi. Thế là nhờ cái nải chuối đó mà con khỉ nó lại nó ngồi đó, không mà nó không còn phá xung quanh nữa. Đó là cái cách mà ta dụ khỉ. Thế thì tâm của mọi người là tâm khỉ, cho nên là muốn cho nó ngồi một chỗ thì đem cái nải chuối mà dụ nó. Mà nải chuối đây là cảnh giới ở phương Tây, cực lạc ở phương Tây, để cho người ta mê cái cảnh cực lạc ở phương Tây, tức là đem cột cái tâm của người ta về một chỗ phía Tây. Thế thì là nó khỏi cái nhảy vào phía Đông, phía Nam, phía Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Tây Bắc, mà nó chỉ trụ vào một phía Tây, có nghĩa là tất an nó được tám phương, mà bây giờ nó về nó ngồi một phương thì nó còn an tịnh tâm hồn của nó được. Bảy phương kia nó không có nhảy, nó không có phá rối. Cho nên nói Tây phương cực lạc là vậy đó. Chứ thật sự cực lạc không phải ở phương Tây, mà tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Người nào có tâm thanh tịnh thì người đó có quả Phật thanh tịnh ở ngay cái chỗ họ ở, chỗ họ ngồi, họ nằm đó. Muốn có được cõi Phật thanh tịnh trước hết là phải bồi dưỡng, phải gột rửa cái tâm mình cho thanh tịnh thì người đó có cõi tịnh liền. Nên vấn đề là cực lạc là vậy đó. Nãy chúng lời viết chữ thì làm ăn viết chữ rõ mà lớn á, chứ viết chữ nhỏ là tôi sợ là thành ra tôi lựa cái chữ bự tôi nói trước.
Trời ơi, nói nãy giờ không có thay băng gì trơn, trời ơi. mình đau khổ đó.
Phải học hết, không học là không có kiến thức, là mình làm nghề nghiệp non, làm sai, làm không đúng pháp, đều là có thể bị thua lỗ đó. Thì trên con đường tu hành để mà mong đạt cái mục đích và đó giác ngộ, cũng phải có cái kiến thức, cũng phải học như vậy. Thì cho nên là mong rằng đại chúng để ý mà theo dõi trên con đường, ngoài con đường làm ăn của thế gian ra, bồi dưỡng cái trí tuệ trên đường giải thoát giác ngộ, cũng cố gắng mà học. Cho như là câu hỏi này thì là nó quá sơ cơ đấy, tuy nhiên nếu mà đang giải thích thì cũng được thôi. Xin chỉ dạy để hàng Phật tử tại gia thực hiện. Phật tử tại gia phải tu các pháp như là giữ ngũ giới, như là tu thập thiện, tu bát quan trai, ngoài ra còn cần phải tu cái gì nữa? Vấn đề là nó như thế này. Chuyện mà mình sắp đi du lịch vậy, hả? Cái tiền của mình nó có khoảng 10.000 thì là mình chỉ mua vé đi du lịch ô tô bus nội thành, không có lâu đường đó, đó nội thành thôi, 20-30 ngàn thì mua vé ô tô bus nội thành, chạy hết cuối đường này qua tới đường khác. Còn muốn đi Nha Trang thì phải có 1 triệu, giờ ăn gì xài gì tiền xe. Muốn đi Huế phải có 3 triệu về ăn, về xài, về tiền xe. Muốn đi Hà Nội phải có 10 triệu về ăn, về xài, về tiền máy bay. Muốn đi qua Hoa Kỳ phải có 2.000 đô. Đại để là như thế. Thế thì là bây giờ cái việc tu hành đây á, các vị là Phật tử tại gia không? Thì các vị tu hành tam quy ngũ giới được rồi. Tu tam quy ngũ giới là tốt quá rồi, là giữ được cái hạnh phúc an lành của gia đình, mà gia đình là một cái tế bào, một cái đơn vị của cái xã hội, mà giữ cho một cái đơn vị, một cái tế bào, một cái đơn vị mà nó tốt, mà nhiều tế bào, nhiều đơn vị tốt thì là toàn thể cả cái xã hội này nó trở thành tốt, trở thành hạnh phúc. Thế là tốt nhất là tại gia là tu tâm quy ngũ giới. Nhưng mà nhớ nha, ngũ giới mà tu cho trọn vẹn là không phải chuyện dễ dàng đâu đó. Phải là có nghị lực, phải có phát chí, ý chí thành thật, muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mới làm nổi. Chứ mà lơ mơ là không làm nổi, năm giới đâu đó, chứ đừng có nói dễ dàng đâu. Cho nên cỡ đó là tôi là đã khen lắm rồi, tôi mừng lắm rồi. Còn nói chi mà tu học hiện đó thì quá tốt. Nhưng mà tôi thành thật mà tôi nói, đại chúng mà có phát tâm tu thập thiện đi nữa, là bên ngoài là thập thiện, nhưng mà bên trong các vị mà đạt tới thì 50% của thập thiện là đã mừng vô cùng rồi. Chứ đừng có nói cái thập thiện mà trọn vẹn không có được đâu, chưa, ít có người lắm. Nói như đó là quý lắm rồi. Còn tôi nói xin lỗi cho các vị mà thọ với Bồ Tát á, là cái đó là nhiều khi nó nặng về hình thức, về nghi lễ, chứ còn các vị làm không có nổi đâu. Cái giới Bồ Tát là nghĩ mất một cái niệm không tốt cho người ta là coi như không còn Bồ Tát nữa. Nghĩ qua ức cho người ta một niệm thôi, và giận dữ, một cơn giận dữ mà nghĩ rằng là ta sẽ làm cho cái người đó biết tay ta, một niệm thôi rồi bỏ nha, đã mất cái địa vị Bồ Tát rồi. Cho nên cái đó nó khó lắm, khoan đã đừng có nói tới nữa. Còn bắt quan trai là tại các vị trả thầy, cho nên các vị phải đi thọ hoài, chứ còn đừng có trả. Thầy truyền cho mình giới rồi mình lấy luôn, lấy luôn, cứ tới giới vậy nó nhớ rồi thì nghe rồi ở nhà tu hoài thì khỏi đi nữa. nó cũng giống như thập thiện vậy. Thập thiện người ta không có trả, người ta để luôn, người ta tu cả đời ta đâu có sao. Thế thì bác quan tay giới là có 8 điều à, các vị trả gì mà cho tới ngày phải đi chứ. Bởi vì mình trả thầy cho nên tới bữa sau mình mới lại mình lãnh lại. Cái mình trả thì khó lắm. Nhưng mà nói vậy các thầy là ăn nghề gì giờ ha. Cho nên là thôi là ban trả gì nữa nha. Để rằng làm sao lại lãnh nữa, thầy có câu chuyện để thầy phát thẻ chứ. Thật sự không cần trả cũng được. Có những người ở nhà đó, có những người ta lãnh rỗi cái chuyện gia cảnh là người ta thành tựu bác quan trai chắc không có gì khó hết. Cho nên có người không trả cũng được, tức là giữ gìn giữ 8 giới ấy mà. Còn là muốn đi lên nữa là cái kiểu như xuất cảnh đó. Ngoài đó là cái phạm vi của gia đình người Phật tử tại gia làm được. Còn các vị mà muốn tu thành A-la-hán, Bồ-tát, Phật là giống như các vị đi du lịch mà phải xuất cảnh, phải có giấy thông hành, rồi phải tìm nhiều mới đi xuất cảnh được. Nghĩa là cái hoàn cảnh đó các vị phải xuất gia, mà xuất gia rồi là xuất gia giả, là xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như vậy. Ra đây là ra khỏi cái nhà tam giới, ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạng nghi phẩm hạnh xuống đảo bạch sen, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Nếu mà ra khỏi cái nhà thế tục mà vô chùa mà không ra khỏi cái nhà tham sân si phiền não thì coi như không có xuất gia gì hết. Do vậy cho nên cái đó lớn lắm, nhiều tiền lắm, đi xuất cảnh mà nó đòi hỏi nhiều lắm. Cái đó không phải ai cũng làm được, không có phổ biến. Đại để là nó như thế. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là hạn chế không cho ai đó để đi xuất cảnh. Không, mọi người đều có quyền xuất cảnh. Với điều kiện muốn đi Hoa Kỳ phải có 2.000 đô, mà muốn xài cho thông thả là phải có 8.000 đô thì đi Hoa Kỳ được hết. Nhưng mà cái điều kiện nó cao như thế, tức là điều kiện xuất gia chứ gì.
Mà nó sa sút, nó mòn, nó dấu lần lần mà nó không phát triển lên mà nó còn mòn lần lần.
là lịch sử. Hủy tức là họ mạ lị. Họ dùng những cái từ ngữ cách sâu xa để họ mạ lị mình. Rồi giữ tức là họ tâm bốc mình. Sự thật là mình chưa có được tốt lành cỡ như vậy, chưa được tốt đẹp cỡ như vậy, danh vọng mình chưa được cỡ vậy, nhưng họ cứ là tâm bốc mình lên, gọi là giữ. Cơ tức là họ họ chê, họ chê cất. Xưng tức là họ khen ngợi. Người ta có thể khen hoặc người ta có thể chê, người ta có thể mạ lị, người ta có thể tâm bốc. Rồi có những lúc mà mình phải đụng những cái chuyện bất như ý, gọi là khổ. Những điều bất như ý không bằng lòng, gọi là khổ. Và cũng có những lúc mà được những cái việc bằng lòng như ý, gọi là lạ. Thế thì là cái lúc hạnh vượng cũng như lúc sa sút, một cặp ha, tâm bất đưa mình lên tổng đỉnh và mã lý một cách mỹ thị, hai cặp nha. Chê những cái đám chê thì chê đã đành, mà không có đám chê cũ chê. Rồi khen những cái đám khen thì khen quý tốt, nhưng mà không cái đám khen mà khi họ lùa cũng cần, lùa cũng cần khen. Và khổ lạc tức là những điều mà bằng lòng dễ cực khổ, không bằng lòng không vừa ý cực khổ gọi là khổ. Những điều vừa ý bằng lòng gọi là lạc. Gọi là bát phong tức là tám cái thứ đó, coi nó như tám cái luồng gió. Mà cái người mà học đạo á là phải làm thế nào mà tám cái luồng gió đó thổi mà mình không lay động, không lay động tâm hồn, không sao chiếu, không hướng chuyển, không khổ đau, không bực tức, thì người đó là cái người hỏi người nào sẽ thành Phật, đang thành Phật, chỉ đến người đó đang trên đà thành Phật đó. Thì là mình phải cảnh giác về cái bát phong tám thứ đó. Còn ở đây mới có cái khổ, mới có hai thứ khổ ghét thương nhậm như. Người ta ghét thật sự trên cõi đời này, nhiều khi người ta ghét mình chưa chắc người ta ghét chúng đâu nha. Thật sự mình không phải là người đáng ghét cỡ như vậy, nhưng mà chẳng qua là vì cái yêu cầu gì của họ, mà thậm chí cái yêu cầu đó là phát xuất từ cái lòng ích kỷ của họ mà thôi. Mà mình không đáp ứng được cái yêu cầu đó thì họ ghét mình. Thế thì họ ghét như vậy mình có đáng sợ không? Còn ví dụ như mình thật sự là người không có gì đáng thương cả, chưa thành thật lắm đâu, trên đường đạo đức cũng chưa có gì đâu, nhưng mà tại vì cái tình cảm của mình đối người nào nó có một cái chút ân tình nào đó, họ thương rồi họ tăng bốc rồi họ đề cao mình lên, thì cái thương đó có đáng mừng chưa? Vì vậy cho nên ở đây mà câu hỏi này mà chỉ mà hai cái khổ nhất và thương thôi, mà còn sợ, còn chưa làm được, mà giá như trong này đặt câu hỏi giá như làm được, thì mình không đáp ứng được cái yêu cầu bình thường của mọi người, thành học cô lập mình thì mình sợ. Thế là mình còn sợ như vậy là chưa khi chưa có bao giờ mình được sự an lạc, sự giải thoát. Mà phải không sợ, mà phải bác phong chi bất động, tám gió như tôi vừa nói nó thổi ào ào bốn phía ha, mà mình không hề lay động, giống như một con hòn núi đứng giữa một cái vùng đất bằng dòi dọi, gió phía nào thì gió bất động như vậy đó, thì là cái tu hành của mình mới là kết quả đó. Cái trên đời này thì là y lúc nào cũng có gió, trời lúc nào cũng có gió, gió tám phía, thì con người là con người thì đều phải bị tám cái gió nó thổi tâm này. Mà nếu mà nó vừa thổi cho là mình ngã đổ, mà thổi là ngã đổ, thổi ngã đổ thì là đó là cây sậy rồi, đó là cây sậy rồi, đó là cọng cỏ rồi, thì có cái nước nghĩa là giao phó thác cho gió, cho mưa, cho nắng, cho bùng lầy, cho trâu giọng rồi, chứ mình chẳng còn có mà cái người mà tu hành muốn có được sự giải thoát, nếu bạn thật sự là phải coi mình như hòn núi đứng giữa một cái đồng bằng dòi dọi, mà tám cơn gió thổi tám mặt không hề lay động. Mà muốn được như vậy là cái gì? Đây tôi nói ví dụ ha, tôi nói trước thân một. Muốn như vậy là người đệ tử Phật phải tập xả đi cái bản ngã, bản ngã đó nè. Cái bản ngã tức là cái sự khen, khen ta ta mình nè, chê ta ta buồn nè, tân bốc ta ta thích nè, không tân bốc ta ta đau khổ nè. À, là do gì ngã nè, làm ăn được thành vượng đó là ngã sở hữu nè, mà làm ăn suy thoái mà đau khổ thì gọi là mất mất của cái ngã sở hữu của mình buồn nè. Thế thì ngã và ngã sở hay là ngã và hấp phải luôn luôn đề cao cảnh giác mà quá giải mà đối trị nó. Bởi như vậy thì mới đi tới Niết Bàn, đi tới Bồ Đề được. Còn mà không được như vậy thì coi như là việc tu hành của mình phải nỗ lực mà học hành mà tinh tấn nữa thôi. Chứ còn giờ đã khổ vui mà không làm được, mà giá như làm được rồi sợ người đời cô lập nữa thì thôi, còn tu hành gì. Sợ hết trọi hết trơn như vậy là gió vừa la la phía nào cũng đều là bị ngã rã tư, bị tóc dốc hết trọi hết trơn, còn tôi. Tôi nói như vậy để tôi chứng minh cho các Phật tử biết rằng là tôi nói như vậy là đúng sách vở chứ không phải là liều mạng đâu nha. Không phải là bác không chứ bất động mà là mình là người liều mạng, không phải. Mà chính đức bổn sư của chúng ta là cái người đó, cái người mà tám mươi đó không động. Các vị nên nhớ rằng Đức Phật của chúng ta đâu phải là người nào cũng lại đâu. Đâu phải người nào gặp ổng cũng lại, mà người nào gặp ổng cũng cúng dường đâu. Mà thậm chí có người vũ nhục lăng mạ ổng ghê gớm, tha vô nhiều cách hết. Đem phụ nữ tới tha vô đó, giết người rồi chôn trong cái giường của các tỳ kheo đại chúng của Phật ở, rồi cho rằng Phật là có hàng đệ tử, nghĩa là giết người trong ô này kia nọ đủ thứ thôi. Nhưng mà Phật vẫn bình thản. Việc đó không phải việc mình không có làm, thì việc đó rồi trước sau thì nó cũng có sáng tỏ thôi. Phật rất là bình tĩnh. Chính cái chỗ đó mà gọi là mưu thuận chánh đẳng chánh giác, mà nó có được cái tự tại, cái niết bàn đó. Chứ không phải là Phật ai cũng lại đâu. Ngoại đạo công kích Phật vô cùng, ngoại đạo chỉ nhục Phật vô cùng thậm tệ. Nhưng mà nhờ cái đạo mà giác ngộ rồi á, xem sự vật này giải pháp như sinh như diễn rồi á, thì những cái làn gió diễn, những cái âm thanh diễn, những cái mừng giận hơi ghét cũng diễn ra, nó đến với mình á. Mà thì dùng cái trí tuệ mà là quán sát giải pháp như diễn, cái gì cũng diễn. Cái ngôn ngữ mà họ công kích mình cũng là một thứ ngôn ngữ diễn. Tôi nói như vậy, trước đây là 31 năm nha, người ta khai trừ tôi ra hoàn toàn không còn ở trong Phật giáo nha. Sau đó người ta đem lại của tăng thống, đem lại là yêu cầu tôi để cho được thanh minh á. Tôi đã nói các vị hòa thượng, các vị tới đây tới chỗ thất tôi là tôi cảm ơn. Nhưng mà trước kia các vị khai trừ tôi bằng văn tự, tôi kể như văn tự đó không có gì. Thế thì bây giờ là các vị mà có thanh minh cho tôi bằng ngôn ngữ văn tự cũng không có gì, cho nên tôi không chấp nhận cái sự thanh minh của các vị đâu. Bởi vì nhất thiết chư pháp cùng bổn vị lai ly văn tự tốt, ly ngôn thiết tốt, ly tâm viên tốt, tất chấp bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thử nhất tâm, khó danh chân nhân. Các pháp chân nhân thì nó không có cái gì đáng kể cả. Ngôn ngữ không diễn đạt được, văn tự không có hề mà mô tả được. Ý nghĩ mà nghĩ ra nó đã là sai lầm rồi. Thế thì là cái ngày mà các vị mà khai từ tôi bằng văn bản, bằng tên tuổi của em đó là học tập, tôi đâu có đến thiệt. Mà tôi đã không đến thiệt thì bây giờ các vị mà thanh minh thanh nga cho tôi đâu có cần. Là cái chuyện đây là 31 năm đúng rồi đó nha. Tôi làm rồi đó, không hề sợ. Làm việc mình phải học, mình có cái lập trường mà khi mình thấy mình không làm sai với đạo lý, thì ai có khen, ai có chê, ai có tâm bốc, ai có mê thị, không hề lay động. Đó là cái cách gọi là tu là vậy đó, chứ không phải là tu là cái gì như gớm lắm, tu là vậy. Còn như câu hỏi này là hỏi muốn tu đấy, nhưng mà cái câu hỏi này là cái trình độ muốn tu của mình đó, nó mới, nó non lắm rồi. Phải tập vậy thôi. Đừng tưởng là Đức Phật đi tới đâu ai cũng lại. Cho nên mấy ông sư mà cứ tưởng mình là ngưng ngang đi tới đâu mọi người phải cúng, là mấy ông sư ta lầm rồi, không bao giờ tôi làm được cái con khỉ khô gì hết rồi. Đâu có phải là mấy ông sư làm cho ta một lòng mọi người phải kính đâu. Trời ơi, mình đi
còn Chúa còn bác của anh, nhiều bởi vì người ta chưa có phải là cái đạo của mình, người ta chưa có vô vào đạo thật. Thế thì người ta biết kêu mình gì vậy? Thì bác ông bác 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 không như vậy rồi là bác phong khi bất động là các vị mới có tự tại được thôi. Đó chuyện cô đọc đâu có sợ. Thương chứ chắc họ thương chúng, mà ghét chứ chắc họ họ ghét chúng. Đấy câu nói như thế. Và câu hỏi này nếu mình làm ác mình chịu qua báo ác, làm điều thiện thì là mình sẽ hưởng được cái quả báo thiện. Điều đó là đạo lý nhân quả rồi, là đúng rồi. Cho nên là cái người đệ tử Phật thì rất là để ý về vấn đề nhân quả. Khi mà làm một việc gì là luôn định cái hậu quả của mình làm nó sẽ ra sao. Mà bản thân mình phải có cái trí tuệ mà lượng định hậu quả đó, chứ đừng hỏi ai. Tôi gọi là quả phúc nhân do tánh danh thùy, thiện ác báo đầu, chung hữu bạo, thành tàn hư thật, tự do đi. Cái việc làm đó nó hư ra nó thật, nó thiện ác tự mình phải biết. Vì vậy cho nên mình phải học Phật. Học Phật để mình lấy cái tiêu chuẩn mà Phật đã nêu ra thế nào là thiện, thế nào là ác. Thế thì là một người để đỡ Phật, thì khi mình làm mình phải biết làm cái gì đó là thuộc về bên thiện hay là bên ác. Ở bên ác là mình ngăn chừa, bên thiện thì mình phát huy. Vì vậy mà phải học Phật là vậy, để học cái tiêu chuẩn. Thế thì là thiện là gì? Những việc làm nào, ý nghĩ nào, lời nói nào mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân lực xã hội. Từ ý nghĩ, lời nói, việc làm có lợi cho mình, cho người, cho nhân lực xã hội thì ta định nghĩa tiêu chuẩn đó là thiện. Ý nghĩ nào, lời nói nào, hành động nào nó biểu lộ ra cụ thể mà có hại cho mình, cho người, cho tất cả nhân lực xã hội thì đều được gọi là ác. Đó là cái tiêu chuẩn ác. Thế thì là nắm được tiêu chuẩn đó xong rồi thì là hành tàn hư thật. Bởi giờ thì việc làm của mình hiện hay là ác tốt xấu phận phước là bởi mình dựa trên cái tiêu chuẩn đó mà mình đoán định cái việc làm của mình là thuộc việc hiện hay là ác. Quả bất nhân do đánh đến thì còn chuyện mà quả phúc thì ác này nè, mình có hỏi ai hết, tự mình hỏi mình có thể trả lời được mà. Đời sống của tôi hiện giờ là phúc hay là quả? Hiện giờ tôi có phúc hay là quả? Và tương lai tôi được hưởng phúc hay là quả báo ác? Đều tự mình có thể trả lời được. Mình vui vào cái việc làm của mình. Giống như hiện giờ mình đi cầm tranh thì nhất định là năm sau mình hái tranh thôi. Mà giờ mình cầm bích tố nữ thì năm sau mình ăn bích tố nữ, không có ăn cái chút thua được. Hiện giờ mình cầm cái cây bò hòn thì mấy năm sau mình ăn cái cánh đắng. Cầm cái má tiền thì lấy để làm thuốc và nó giựt, ăn nó vô nó giựt té từ trên giường đến đất lệ. Còn cầm thầu riêng là ăn quả ngọt. Cho nên chuyện biết rõ ràng như vậy thôi. Đạo lý nhân quả là thế. Trong nhân nào thì hưởng cái quả này. Còn cái chuyện mà đời con đời cháu đó, nói đúng là đó, không phải là cha mẹ làm ác, con cháu mà chịu cái ác của cha mẹ. Nó không phải như vậy. Người ta gọi là ông bà ăn mặn là con cháu khát nước. Nó không đúng lắm đâu. Tuy nhiên nó có một phần đúng. Là vì nó như thế này. Cái khi mà thọ sanh á, là nó tùy theo cái pháp nghiệp. Nếu cái người đó trong nhà đó thường sống với ác nghiệp nhiều, thì những cái đứa trẻ con cháu của nhà đó nó có tương quan với cái ác nghiệp phần nào, cho nên nó mới là hút cái nghiệp lực đó, cái gió nghiệp đó, cái sóng nghiệp đó, nó mới là đến đó nó hấp thụ cái sân vào cái nghiệp đó. Ngược lại cái gia đình đó nó sống hòa bình lành thiện, thế thì là trong khi nhưng mà cái thành tích mà thọ sanh đấy nó có tương quan với cái thiện, cho nên nó cho được nó mà nó gặp. Vì vậy mà hễ cái người mà ông bà cha mẹ mà ác thì con cháu nó có ảnh hưởng sau này không tốt, là tại vì nó có cái nhân, kinh doanh bất thiện của nó, cho nên nó mới đến vào đó. Nó giống như là thế gian ta nói là câu giữa từng người vậy đó, nghĩa là nó đồng khí, nó tương cầu. Vì vậy mà nó không được tốt là tại vì là nó có tương quan với cái kiểu ăn ở không được tốt đó. Do đó thì nó dính lấy hậu cũng không được tốt mấy. Ngược lại, cha mẹ ăn hàng ở lành thì khi mà nó thọ sanh là nó bằng lòng cái nghiệp lành đó mà, cho nên mới thọ sanh vào. Vì vậy cho nên khi lớn lên rồi thì nó cũng gọi là tương đối, nó cũng là ăn theo cái đường lối của ông bà cha mẹ là lành đi, thành ra cái hậu quả nó sẽ được hưởng là lành. Chứ còn nói là của cha mẹ mà để lại cho cái người con cháu nó gánh, điều đó không đúng. Ai ăn thì mới no, ai ngủ thì mới khỏe, ai làm tội ác thì mấy chịu mà thôi. Cho cái đứa trẻ con sau này á, nó không có làm, nó không có chịu. Tuy nhiên là nó đến đó, nó có ảnh hưởng như vừa nói là. Cái nghiệp thức của con người, nó đi theo cái nghiệp thức của nó. Tôi nói ví dụ như bây giờ nó nè bà con ta đây nè. Nhưng mà khi tan cái lớp mà sinh hoạt này ra về đó thì mỗi người đi theo cách sở thích của mình. Người thì đi vào cái chỗ buôn bán chân chất. Có người cũng đi vào chỗ buôn bán mà buôn bán những cái hàng hóa mà không được chân chất, không được xã hội chấp nhận. Ví dụ như là buôn bán lậu, giả thiện, về thì kết hả? Rồi còn có người thì cũng ráng đi nghe giảng dạy nhưng mà hẹn cái kia là 9 giờ này có dài một cái thòng. Ví dụ vậy, thế rồi về đi ngay lại cái chỗ tính sách thôi. Còn có người thì thích văn chương hội họa gì đó, ráng tranh thủ nghe kinh xong rồi bữa nay mình đi xem cái văn chương hội họa kia. Thế thì là mọi người đều không giống nhau trong cái chỗ mà ý tưởng và hành động. Do vậy mà trong khi cái hình thức đó, mà của cái người thọ sanh đó ha, sau này đó, nó cũng như vậy đó, nó tùy theo cái sở thích của mỗi người khác nhau hết.
Cái này tuổi nhỏ là cô khó đọc lắm.